Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm đối với 3 bị cáo với các tội danh trộm cắp tài sản và buôn bán chất ma túy trái phép.
Khi tham gia giao thông bằng xe máy, có nhiều hành vi luật giao thông đường bộ không cho phép, nhưng vẫn có không ít người vô tình hoặc do không hiểu luật vi phạm. Để tránh bị phạt tiền với những lỗi không nên có, chúng ta cần phải hiểu và thực hiện đúng các quy định của luật. Tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn sẽ đề cập đến vấn đề này.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, quy định các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện đảm bảo để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khó thực thi trong thực tiễn.
Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung của luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sáng 18 tháng 10, tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2016, tại Bệnh viện Gang Thép thuộc khu vực Tổ 28, phường Trung Thành, Dương Văn Thắng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú, xóm Vạn Già, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, đã có hành vi trộm cắp một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo R1001. Vỏ ngoài màu trắng đen có giá trị khoảng 600.000 đồng của anh Nguyễn Văn Khánh. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thắng đã bị người nhà và bị hại phát hiện và bắt quả tang. Tuy giá trị tài sản mà Thắng lấy trộm nhỏ hơn 2 triệu đồng, nhưng trước đó Thắng đã có một tiền án về cùng tội danh, chưa được xóa án tích nên hành vi của Thắng đã cấu thành tội phạm hình sự. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bị cáo Trần Mạnh Cường, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, tổ 19, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, bị xét xử với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào hồi 2 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 2016, tại khu vực tổ 14, phường Phan Đình Phùng, lực lượng công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Cường có hành vi tàng trữ 3,793 gram ma túy tổng hợp methamphetamine. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận số ma túy trên được Cường mua với giá 2,5 triệu đồng, trong đó Cường bỏ ra 200.000 đồng để mua ma túy sử dụng, còn lại số tiền 2,3 triệu đồng do một đối tượng tên Được đưa cho và nhờ Cường mua hộ ma túy. Cường định bán lại số ma túy trên cho Được với giá 2,5 triệu đồng để kiếm lời 200.000 đồng nhưng chưa kịp bán lại cho Được thì Cường đã bị lực lượng công an bắt quả tang. Bị cáo đã từng có một tiền sự, bản thân bị cáo nghiện ma túy lâu năm, không có việc làm ổn định, thích chơi bời và lười lao động. Vụ thứ ba, bị cáo Dương Thái Hùng, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú, tổ 13, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong phần kết luận của bản cáo trạng đã nêu rõ, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2016, tại khu vực tổ 20, phường Quang Trung, Dương Thái Hùng đã có hành vi đang bán cho Hoàng Anh Phúc một gói ma túy có trọng lượng 1,136 gram. Công an phường Quang Trung đã tiến hành lập biên bản và tịch thu số ma túy trên. Bị cáo đã từng có 2 tiền án về tội danh tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ vào mức độ phạm tội, hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt Dương Văn Thắng 12 tháng tù giam, Trần Mạnh Cường 30 tháng tù giam, Dương Thái Hùng 8 năm tù giam. Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều có điểm chung là không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp, nghiện ma túy và có tính ăn chơi, lười lao động. Ngựa quen đường cũ nên các bị cáo đã sẵn sàng tái phạm nhiều lần với cùng tội danh. Vừa tham dự buổi xét xử lưu động, em Tô Thị Huyền Trang, sinh viên lớp A2 K5, trường Trung cấp Luật Thái Nguyên chia sẻ.
Qua buổi xét xử ngày hôm nay thì em thấy quá trình làm việc rất là nghiêm túc. Với sinh viên thì chưa được tiếp xúc với những buổi xét xử như này thì thông qua buổi xét xử này thì những kiến thức thực tế này thì giúp việc học của em thì sẽ được nâng cao hơn. Bản án hôm nay thì có sức răn đe và giáo dục rất là cao đối với những bị cáo, góp phần tuyên truyền pháp luật cho sinh viên trong trường.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn. Xin kính chào quý vị thính giả đến với tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông bằng xe máy, có nhiều hành vi luật giao thông đường bộ không cho phép, nhưng vẫn có không ít người vô tình hoặc do không hiểu luật vi phạm. Để tránh bị phạt tiền với những lỗi không nên có, chúng ta cần phải hiểu và thực hiện đúng các quy định của luật. Sau đây là một số lỗi mà người điều khiển xe máy hay vi phạm. Đội mũ bảo hiểm không cài quai.
Theo quy định tại khoản 2 điều 30 Luật Giao thông Đường bộ 2008, thì người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Như vậy, người điều khiển, người ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm phải cài quai. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo quy định tại điểm Y khoản 3 điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Còn hiệu lực đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, về hành vi người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. Mức phạt đối với hành vi trên không thay đổi theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016.
Đeo tai nghe khi điều khiển xe máy. Hiện nay rất nhiều người có thói quen đeo tai nghe để nghe nhạc, học tiếng Anh khi tham gia giao thông. Việc làm trên rất nguy hiểm vì nhiều trường hợp đã không kịp nghe thấy tín hiệu xin vượt, tiếng còi xe dẫn đến những tai nạn bất ngờ và đáng tiếc.
Theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 30 Luật Giao thông Đường bộ 2008, thì khi tham gia giao thông, người điều khiển trên xe mô tô gắn máy không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Trường hợp vi phạm mà gây ra tai nạn giao thông thì còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian từ 2 đến 4 tháng. Điểm O khoản 3, điểm C khoản 11, điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Với những quy định trên, trừ trường hợp đeo thiết bị trợ thính, các bạn tham gia điều khiển xe máy không được đeo tai nghe để nghe nhạc, học tiếng Anh và sẽ bị xử phạt khi vi phạm. Mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.
Dừng xe máy không đúng nơi quy định cũng bị phạt tiền.
Theo quy định tại điểm H khoản 3 điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP thì người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu dừng đỗ xe tại các nơi không được phép sau. Trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường. Lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trên cầu, trong hầm đường bộ, đỗ để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật. Trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, trên cầu, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe. Không tuân thủ các quy định về dừng xe đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Dừng xe đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt. Mức phạt này không thay đổi so với mức phạt được quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2016.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi tiểu mục Học luật giao thông cùng bạn. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng chống tác hại của thuốc lá. Đạo luật được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần hạn chế bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khó thực thi trong thực tiễn. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Khó khăn trong thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Kết quả điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam của Bộ Y tế cho thấy, tổng số người hút thuốc ở nước ta hiện nay có khoảng 15,6 triệu người, giảm không đáng kể so với 5 năm trước. Việt Nam vẫn nằm trong các nước có tỷ lệ người sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Điều này cho thấy luật phòng chống tác hại thuốc lá với các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ người hút thuốc và tác hại của thuốc lá vẫn chưa thực sự phát huy tác dụng. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định những địa điểm cấm hút thuốc lá nhưng nhiều nơi công cộng, công sở, thậm chí ngay tại các trường học, bệnh viện, nhiều người vẫn hút thuốc. Mặc dù đang đưa người nhà đến bệnh viện ca điều trị, nhưng anh Đinh Ngọc Hùng ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vẫn thản nhiên hút thuốc trước sân bệnh viện này.
Biết là hút thuốc lá thì rất có hại cho sức khỏe, nhưng mà mình nghiện nó trở thành quen.
Theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Điều này đồng nghĩa với việc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hút thuốc tại nơi cấm hút thuốc phải chứng minh lỗi của người vi phạm, và nếu không chứng minh được thì không thể xử phạt. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, công ty luật Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, thực tế, hành vi hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và điếu thuốc đang hút dở rất dễ tẩu tán. Vì vậy, chỉ khi bắt quả tang một người đang hút thuốc, lực lượng chức năng mới chứng minh được vi phạm.
Người có thẩm quyền xử phạt thì phải chứng minh được cái hành vi vi phạm người kia, thì trong trường hợp này là phải phát hiện bắt quả tang người đấy đang thực hiện cái hành vi hút thuốc lá ở cái nơi không được hút, ở nơi công cộng mà nơi cấm hút thuốc. Còn nếu như mà người kia vẫn không thừa nhận, người đã phi tang tang chứng vật chứng ấy, thì rất là khó khăn trong cái việc xử phạt.
Luật sư Hồng Bách, công ty luật Broad và Cộng sự, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính đến 500.000 đồng. Tuy nhiên, thẩm quyền này của chiến sĩ công an không thể xử phạt được các hành vi liên quan đến thuốc lá, bởi hành vi như bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá đều có mức phạt tiền từ 1 triệu đồng trở lên. Nếu phát hiện các vi phạm này thì lực lượng công an chỉ có thể lập biên bản rồi chuyển lên cấp trên để ra quyết định xử phạt, khiến cho việc xử lý không kịp thời. Theo luật sư Hồng Bách, cần tăng cường thẩm quyền xử phạt cho chiến sĩ công an.
Chúng ta đang giảm thủ tục hành chính, mà nếu người có chức năng nhiệm vụ khi thực thi công vụ mà lại cứ phải báo cáo lên trên hết cấp nọ đến cấp kia, vô tình chúng ta lại kéo dài và làm gia tăng thủ tục hành chính. Chúng ta cũng cần phải tăng quyền của cái người thực thi công vụ. Họ có quyền ra quyết định để xử phạt vi phạm hành chính và họ phải chịu trách nhiệm đối với quyết định xử phạt hành chính của mình. Và nếu như thế, họ sẽ đảm bảo cho quá trình thực hiện được nhanh gọn.
Để luật phòng chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống, nhiều chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm duy trì và hướng tới thay đổi hành vi của người hút thuốc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại các cơ sở y tế, cơ quan hành chính nhà nước và các nơi công cộng. Đồng thời, đề xuất Chính phủ, Quốc hội triển khai đánh giá tác động của việc tăng thuế thuốc lá đến người tiêu dùng các sản phẩm thuốc lá và có lộ trình tiếp tục tăng thuế đến mức có thể, giúp giảm tỷ lệ hút thuốc, giúp tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hôn nhân và gia đình đôi lúc khó tránh khỏi những mâu thuẫn và xung đột. Có những mâu thuẫn chúng ta có thể giải quyết trên khía cạnh tình cảm, nhưng có những mâu thuẫn cần đến pháp luật mới có thể giải quyết được. Để đảm bảo được quyền và lợi ích của bản thân cũng như của gia đình mình, thì mỗi chúng ta phải có những hiểu biết nhất định về pháp luật hôn nhân và gia đình. Trong thời gian qua, tiết mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn nhận được rất nhiều câu hỏi của thính giả liên quan đến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đáp ứng yêu cầu của thính giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời các chuyên gia và luật sư chuyên về lĩnh vực này để giải đáp câu hỏi của quý thính giả có yêu cầu.
Ông Vi Đức Chính ở xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa gọi điện đến chương trình nêu câu hỏi của mình như sau.
Tôi có một người em gái, trước đây đã lấy một người chồng chưa đăng ký kết hôn, bây giờ lại bỏ nhau, bây giờ là về lại lấy một người chồng khác. Sau đó là có giấy đăng ký kết hôn được chính quyền này công nhận rồi. Thì tôi xin hỏi sau này nó có ảnh hưởng gì đến cái việc về pháp luật không?
Vấn đề ông Chính hỏi, chúng tôi đã mời luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cụ thể.
Trong cái mối quan hệ đầu tiên ấy, cả cô em này và người chồng kia đều là những người chưa có gia đình theo quy định của pháp luật, tức là phải có giấy đăng ký kết hôn, và họ được quyền sống với nhau, thậm chí họ có thể có con với nhau. Thì cái này ấy, về cơ bản là pháp luật bảo vệ cho quyền lợi ích và hợp pháp của đứa con, cũng như cái quyền tự do trong tìm hiểu hôn nhân của cả hai phía. Bởi vì không hề vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, cũng không hề vi phạm về mặt pháp luật nào cả. Ở đây có chăng thì chúng ta chỉ đang quan tâm đến câu chuyện gọi là văn hóa và tập quán. Và đứa con sinh ra đều có quyền ghi được cả tên bố, tên mẹ, dù bố mẹ không phải là đăng ký kết hôn với nhau. Chuyện tài sản ở đây gọi là tài sản chung hợp nhất, chứ không thể xác định gọi là tài sản vợ chồng được. Nếu có giữa các bên thì các bên tùy theo công sức đóng góp của các bên để phân định tài sản, và nếu như có tranh chấp thì cái việc phân định đấy là theo sự thỏa thuận và theo phán quyết của bên tòa. Thế nên về cơ bản thì không có gì trái pháp luật cả.
Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Bình ở xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tôi kết hôn năm ngoái, sống chung với chồng được 2 tháng thì chúng tôi xảy ra xích mích nên tôi về ở với mẹ đẻ. Thời gian này tôi biết là tôi đã có thai với chồng. Hiện tại con tôi đã được hơn 9 tháng, nhưng quan hệ giữa vợ chồng tôi không hàn gắn được và chúng tôi đang có ý định ly hôn. Hiện chồng tôi và gia đình chồng không nhận con tôi. Vậy tôi xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì con tôi có được coi là con chung của vợ chồng tôi không? Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình. Xin mời chị nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cử, trưởng khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội giải đáp.
Về mặt nguyên tắc, đứa trẻ do người vợ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân ý, thì được xác định là con chung của hai vợ chồng. Bởi vì theo khoản 1 của điều 88 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. Con chung của vợ chồng cũng có nghĩa rằng là người chồng của mẹ đứa trẻ sẽ được suy đoán xác định là cha. Và trong trường hợp người mẹ sinh con, người chồng không thừa nhận thì người chồng phải có nghĩa vụ chứng minh trước tòa án khi mà tranh chấp xảy ra. Người chồng chứng minh rằng là đứa trẻ đấy không phải là con mình, và hiện nay thì trong thực tế thì người chồng có nghĩa vụ phải lấy mẫu tế bào của đứa trẻ cũng như mẫu tế bào của mình để giám định ADN, giám định về gen. Và trên cơ sở kết luận giám định về gen, nếu cùng huyết thống thì người chồng không thể khước từ đứa con đấy được. Có nghĩa rằng đứa trẻ đấy vẫn được xác định là con chung của hai vợ chồng. Thế còn trong trường hợp giám định trẻ không có cùng huyết thống với cái người chồng của mẹ đứa trẻ thì người chồng sẽ được khước từ cái đứa con đấy.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, quý vị và các bạn đã phần nào hiểu rõ những quy định của pháp luật để có thể thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Chúng tôi xin cảm ơn các chuyên gia và luật sư đã tham gia chương trình.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm. Về nội dung này gồm có hai phần. Phần thứ nhất, luật an toàn thực phẩm, gồm có 11 chương, 72 điều, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Phần thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định số 91 ngày 25 tháng 4 năm 2012 và số 38 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. Các thông tư số 30 ngày 12 tháng 9 năm 2012 và số 15 ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế. Sau đây là phần 1, luật an toàn thực phẩm. Chương 1, những quy định chung.
Điều 1, phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm, sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm, quảng cáo ghi nhãn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, thông tin giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Điều 2, giải thích từ ngữ. Trong luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 2. Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân gây bệnh. 3. Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm. 4. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. 5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn, bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin và bếp ăn tập thể. 6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng con người. 7. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm. 8. Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm. 9. Lô sản phẩm thực phẩm là một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất tại một cơ sở. 10. Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc có chứa chất độc. 11. Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là khả năng có tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. 12. Ô nhiễm thực phẩm là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 13. Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. 14. Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm. 15. Sản xuất ban đầu là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác. 16. Sơ chế thực phẩm là việc xử lý sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm. 17. Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe tính mạng con người. 18. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm. 19. Thời hạn sử dụng thực phẩm là thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 20. Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm. 21. Thực phẩm tươi sống là thực phẩm chưa qua chế biến, bao gồm thịt, trứng, cá, thủy hải sản, rau củ quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến. 22. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng. 23. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học. 24. Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen. 25. Thực phẩm đã qua chiếu xạ là thực phẩm đã được chiếu xạ bằng nguồn phóng xạ để xử lý, ngăn ngừa sự biến chất của thực phẩm. 26. Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay. Trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự. 27. Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay. 28. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm. 1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Sản xuất kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh. 3. Quản lý an toàn thực phẩm phải dựa trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do các tổ chức cá nhân sản xuất công bố áp dụng. 4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 5. Quản lý an toàn thực phẩm phải đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành. 6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Điều 4. Chính sách của nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Xây dựng chiến lược quy hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn thực phẩm. Quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. 2. Sử dụng nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác đầu tư nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. xây dựng mới, nâng cấp một số phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm phân tích hiện có, hỗ trợ đầu tư xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm an toàn, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm quy mô công nghiệp. 3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn, bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn. 4. Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình bắt buộc áp dụng hệ thống thực hành sản xuất tốt, thực hành nông nghiệp tốt, thực hành vệ sinh tốt, phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn và các hệ thống quản lý an toàn, thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. 5. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ký kết điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm. 6. Khen thưởng kịp thời tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. 7. Khuyến khích tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 8. Tăng đầu tư đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an toàn, ý thức trách nhiệm và đạo đức kinh doanh của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng.
Điều 5. Những hành vi bị cấm. 1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm. 2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không đảm bảo an toàn để sản xuất chế biến thực phẩm. 3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép. Sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm. 4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân bị tiêu hủy để sản xuất kinh doanh thực phẩm. 5. Sản xuất kinh doanh: A. Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. B. Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. C. Thực phẩm bị biến chất. D. Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm môi trường vượt quá giới hạn cho phép. D. Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không đảm bảo an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm. E. Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu. G. Thực phẩm không được phép sản xuất kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. H. Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy. I. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. 6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm. 7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm. 8. Che giấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. 9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm. 10. Sản xuất kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. 12. Đăng tải công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất kinh doanh. 13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến sản xuất kinh doanh thức ăn đường phố.
Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. 2. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm quy định của luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm, thì mức phạt được áp dụng không quá 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm. Tiền thu được do vi phạm mà có bị tịch thu, theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại điều này.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trinh Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.